đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin chân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, cách dạy con hết tham lam là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Vì sao con trẻ lại có tật xấu này? Cha mẹ nên làm gì để giúp con ngoan và trở thành người tốt? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài chia sẻ sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với biểu hiện của trẻ. Biểu hiện của trẻ tham lam thường là đòi hỏi nhiều, cái gì cũng muốn, dù đã có. Trẻ thường không chịu nhường nhịn hay chia sẻ bất cứ thứ gì, không chỉ với bạn bè mà còn có cả người thân là cha mẹ, chắc chắn sẽ khó xử và không hài lòng trước thái độ này của con. Có người không giữ được bình tĩnh sẽ đánh hoặc là nạt dọa con. Liệu điều này có thực sự tốt hay không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách dạy con hết tham lam. Đầu tiên đó chính là cha mẹ không nên chiều bất cứ đòi hỏi nào của con. Trẻ con tham lam thường thích đòi hỏi, như cha mẹ bận rộn muốn con được bù đắp nên thấy con thích gì cũng chiều. Tuy nhiên hành động này là sai lầm. Trẻ sẽ thấy mỗi lần mè nheo là đạt được những điều mà mình muốn, sẵn sàng có mới nới cũ, lâu dần sẽ hình thành tính tham lam và không bao giờ biết đủ. Để khắc phục tình trạng này, cha mẹ cần loại bỏ ngay tính tham lam của con trẻ từ việc không chiều theo bất cứ thứ gì mà con muốn, chỉ thưởng cho con kiên ngoan và cho con những thứ mà thật sự cần. Thứ hai đó chính là đưa con đi tham gia hoạt động từ thiện. Các hoạt động từ thiện là cơ hội để cho trẻ học cách chia sẻ. Khi thấy được sự chênh lệch cuộc sống giữa những người khó khăn với mình, trẻ sẽ biết quý trọng hơn những gì mà mình đang có. Hành động chia sẻ không chỉ là hành động đẹp, nên được khuyến khích tham gia từ thiện, trẻ sẽ khắc phục được tính tham lam và cố gắng trở thành người tốt về sau. Và cuối cùng đó chính là cha mẹ hãy là tấm gương cho con. Sự tham lam của con không phải là bản năng, mà nó chính là thói quen, là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Hãy xem lại, mình có những hành động thái độ thể hiện sự tham lam ích kỷ hay không? Nếu chúng ta cũng có những tính xấu đó, con trẻ sẽ dễ dàng bắt chước theo. Kính thưa quý vị, hãy sống chan hòa, biết chia sẻ để con của chúng ta được ươm mầm đạo đức ngay từ chính gia đình của mình. Chúc quý vị luôn thành công trong việc nuôi dạy trẻ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Đón tiếng Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Mở đầu cho phần giảng luận của chương trình phát thanh hôm nay, tôi xin mời quý vị cùng tôi, chúng ta hãy nghe lời Đức Chúa Trời phán trong sách Châm Ngôn đoạn 3, tức là Thánh Kinh Cựu Ước. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày số năm mạng sống và sự bình an. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Thưa quý vị, đây là một trong những hiến chương quan trọng đã được tuyên bố rộng rãi trải qua nhiều thế kỷ. Đây cũng là ý nghĩa của đức tin và cuộc đời. Vì bản chất của cuộc sống đã được xác định bởi định luật của đức tin. Thế nên Thánh Kinh có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Lại nữa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ chẳng phải bởi mắt thấy. Và phàm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Đức tin là gì? Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong và bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Đối với Martin Luther, đức tin là một sự tín nhiệm sống trong sự trọn lành của Đức Chúa Trời. Loài người đã được tạo dựng để tin cậy Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời mà thôi. Bất cứ điều gì không phải như vậy là một sự bất trung và bất tín và bất tín nhiệm. Châm Ngôn đoạn 3 câu thứ 5, lời Chúa phán rằng hãy hết lòng tin cậy. Hai chữ tin cậy đi đôi với nhau như hình với bóng. Cái điều rắc rối của phần nhiều người trong đời sống tin kính ngày hôm nay là tin nhưng không cậy. Tin có Chúa trên cao, tin đầu đổi trời, chân đạp đất. Tin nhưng không cậy, không tưởng, không bao giờ mà nương cậy nơi Ngài, luôn luôn là lấy sức mình, ỷ lại mình mà thôi. Có kẻ khác cậy nhưng không tin. Cần thì cậy, lúc nào hết sức mình rồi cần thì cậy, hết cần thì thôi. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu bé cậy cha, già cậy con. Tin có giai đoạn và cậy cũng có thời gian, cũng có lúc. Nhưng Chúa dạy phải tin tưởng và trông cậy nơi Chúa mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây và bất cứ trong trường hợp nào, khi thịnh hay là lúc suy, đều tin và cậy Chúa. Đức tin là phải có sự nhất quyết tin cậy. Cái sự bất lực, sự bất năng và sự hữu hạn của con người là cái bí quyết để chúng ta có thể nhận lãnh thần lực của Đức Chúa Trời. Như lời Chúa đã phán ở trong sách 2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 10 như sau: tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngạt, bát bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Vâng, lời của Thánh Đồ Phao-lô đã minh chứng rằng bất cứ lúc nào, dù là khi yếu đuối nhất, ông vẫn quyết chắc tin cậy Chúa. Lúc đó ông cảm thấy mình được mạnh mẽ vô cùng. Edgar Hoover, cựu giám đốc FBI, có viết những lời sau đây: khi con người nương cậy sự hiểu biết của mình, sống tùy thuộc vào năng lực tự tại của mình, khoe khoang sự thành công của mình và đề cao tài lèo lái của chính mình, thì hậu quả khốn khổ không thể lường được. Mặc dù địa vị của người đó được duy trì và sự giàu sang của người đó được gia tăng, sự thành công của người ấy sẽ trở nên thất bại mau chóng khi Đức Chúa Trời không nhớ đến người. Sự bình an sẽ không có trong tâm trí của người đó. Người sẽ không thỏa lòng, không có từng trải trong niềm vui thật. Ai hết lòng tin cậy Chúa, người đó sẽ có một giá trị về sức mạnh nơi Ngài. Đó là con đường duy nhất sẽ đem lại sự thành công ngay thật ở trong Chúa. Một đời sống nhất quyết tin cậy Chúa đòi hỏi phải quy phục Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế. Ngài phán rằng hãy hết lòng tin cậy Chúa. Theo tâm lý của người Hebrew, lòng không có nhiều chỗ để chứa đủ những cái cảm giác bằng trí tuệ và ý chí. Như vậy mệnh lệnh hết lòng tin cậy Chúa nó liên quan đến cái sự quy phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên nhớ rằng Đức Chúa Trời mong đợi sự trung thành trọn lành của chúng ta, vì Ngài không có phàm hờ cho một trường hợp ngoại lệ nào cả. Chúng ta phải hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, vì đấng cứu thế đã lấy chính quyết của Ngài cứu chuộc và phục hồi cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể đạt trọn cái niềm tin đầu phục Chúa. City State đã hiểu được ý nghĩa đầu phục đấng Christ như thế nào khi ông tuyên bố: nếu đấng cứu thế là Đức Chúa Trời đã chết thế cho tôi, thì không có một sự hy sinh nào quá lớn của tôi dâng cho Ngài và vì cớ Ngài. Quả thật đây là một ý chí đầu phục hoàn toàn nơi Chúa. Và khi có người có một ý chí đầu phục hoàn toàn nơi Chúa, thì người đó như thế nào? Không nương cậy nơi sự thông sáng của con, nghĩa là từ bỏ chính mình. Một trong những vấn đề rất rõ lớn nhất của con người là bảo thủ cho cái tôi của mình. Xác thịt luôn luôn cố gắng để tranh giành cái phần thắng, nhưng điều này không bao giờ được, vì hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt. Một là ta đầu phục Chúa và tự bỏ chính mình, hai là chúng ta đầu phục chính mình và từ bỏ đấng Christ. Có lắm người vừa muốn nắm lấy chính mình, thế gian và xác thịt ở trong tay này và trong tay kia, thì muốn nắm giữ lấy đấng Christ. Nhưng thưa quý vị, chúng ta không thể bắt cá hai tay. Trong sách Luca đoạn 9 câu 59 câu 60, Đức Chúa Jesus Christ Ngài đã tuyên phán như thế nào? Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước của Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: lại Chúa, tôi sẽ theo Chúa, xong xin cho phép tôi trước về từ giả người nhà tôi. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ai đã tra tay cầm cài mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước của Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu Christ Ngài phán với hai người này để chứng tỏ rằng chúng ta phải có một lập trường dứt khoát: một là Chúa, hai là cái tôi của mình. Nếu chúng ta sẵn sàng bỏ cái tôi của mình, Đức Chúa Trời lấy làm đẹp lòng mà sử dụng cuộc đời của chúng ta và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta trong niềm tin và trong phước hạnh. Có một nhóm người du lịch đến viếng thác Niagara. Trong khi đi ở trên cầu qua một trong những thác nước, một cô gái nhìn xuống thấy dòng nước chảy xoáy. Cô gái hoảng hốt, miệng la lên, hai tay bấm chặt lấy cái cây vịn hai bên cầu, không chịu bước đi. Người hướng dẫn lập tức lại gần và nói: xin cô vui lòng đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Cô gái có vẻ do dự, nhưng rồi cô ta cũng đưa tay ra nắm lấy tay của người hướng dẫn. Nhưng còn một tay kia, cô vẫn còn bám chát lấy cái cây ở bên lề cầu. Dĩ nhiên tình trạng của cô không thể cải tiến được gì cả. Người hướng dẫn rất ôn tồn nhưng quả quyết hỏi cô gái: Madam, cô có muốn đi qua bên kia cầu không? Cô gái đáp: tôi muốn lắm chứ. Người hướng dẫn khẩn quản: vậy thì xin cô vui lòng thả cái tay bên kia ra và nắm lấy hai tay nơi tay của tôi. Cô gái lưỡng lự một lát rồi làm theo lời, và cô đi qua bên kia thác được bình an, không còn lo sợ chi cả. Thưa quý vị, chúng ta có mạnh dạn quyết định gạt bỏ ý riêng của chính mình, cái tôi của mình, xác thịt của mình, để hoàn toàn tin cậy vào ở trong quyền lực của Chúa hay không? Nếu chúng ta trao trọn hai cái tay để nắm lấy đức tin trong quyền phép của Chúa. Thưa quý vị, cuộc đời như vậy phước hạnh biết bao. Chúng ta sẽ không còn lo lắng, chúng ta sẽ không còn sợ hãi, chúng ta sẽ không còn bị chi phối bất cứ hoàn cảnh nào đến với cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta, vì chúng ta bám chặt lấy đức tin, tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Thứ hai, cái đức tin quyết chí đó là phải thành tâm tin cậy, quyết định hành động, phải đi đôi với một cái thái độ thành tâm, phải tìm kiếm cái sự hiện diện của Chúa mỗi ngày, khó nhận biết Chúa trong mọi đường lối của con. Ngày hôm nay có những người tin Chúa đến ngày lễ đi nhà thờ, nhưng mọi công việc ở trong cuộc đời của họ, từ việc nhỏ đến việc lớn, chuyện của con để con lo. Vâng, thưa quý vị, những người đó không thể nào thành công trong cuộc đời của mình, vừa là thể xác mà vừa là tâm linh, là bởi vì sao? Chúa phán khá nhận biết Chúa trong mọi đường lối của chúng ta. Sự hiện diện của Đấng Cứu Thế phải được thể hiện từ giây phút trong cái đời sống của người tin kính Ngài. Chúng ta quan hệ nhiều hơn ở trong sự hiểu biết Chúa qua lời nói và sự cầu nguyện. Cái mối liên hệ bắt đầu từ trong tâm trí suy nghĩ về Chúa, nhìn xem Ngài qua đôi mắt, nói chuyện với Ngài qua đôi môi, hầu việc Ngài qua đôi tai, bước đi với Ngài qua đôi chân, và yêu mấy Ngài bởi quả lòng. Cho nên thánh đồ Phao-lô đã quyết chắc như thế nào: đối với tôi, sống là Christ. Quý vị có thể nói như thánh Phao-lô đã nói, nếu quý vị đạt một cái lập trường căn bản đức tin hoàn toàn nơi Chúa, thì quý vị có thể nói: đối với tôi, sống là Đấng Cứu Thế. Đối với phần đông nhân loại trên thế giới ngày nay, sống là họ nghĩ đến gì? Tiền bạc. Sống là họ nghĩ đến phải có danh vọng. Sống là để làm gì? Ăn ngon mặc đẹp, để trưng diện, và sống để yêu đương, để ăn ái. Khi chúng ta tiếp xúc với người nào, nói chuyện với người nào, chúng ta sẽ nhận thấy cái gì xâm chiếm, chế ngự ở trong cuộc sống của họ, Chúa hay là thế gian. Qua cái lời họ nói, qua cái thái độ của họ, và qua cái quan niệm tư tưởng của họ, thưa quý vị, chúng ta sẽ tìm biết, thấy rõ họ là người thuộc về đời này hay là người đã thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời phán chúng ta phải làm vừa lòng Chúa, làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày, vì trong mọi đường lối con khá nhận biết Ngài. Trong mọi đường lối, từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong đời sống hàng ngày của chúng ta, hãy mời Chúa tham dự, hãy để Chúa can thiệp, hãy để Chúa tham dự vào mọi sự việc trong cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã ăn cần khuyên nhủ chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy nghe lời của Ngài phán: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Đồ ăn của ta tức là gì? Tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến. Tức là Ngài khuyên chúng ta hãy làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ấy là đồ ăn mà Ngài đã phán về ý nghĩa đó. Rồi một câu khác, Ngài cũng phán rằng: Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta, chẳng để ta ở một mình, vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Jesus Christ đã xác nhận rằng Đức Chúa Cha hằng ở với Ngài, bởi vì Ngài hằng làm đẹp lòng Đức Chúa Cha. Và điều ấy đã được Đức Chúa Trời xác nhận ở trong đời sống của Đức Chúa Giêsu. Một lần khi Ngài hóa hình ở trên núi, thì Đức Chúa Trời đã phán: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con ấy. Và một lần khác, Chúa cũng đã được Đức Chúa Trời xác nhận rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con ấy. Và khi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cứu Thế của cả nhân loại, Ngài đi vào trong vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện vì cớ gì? Chỉ có một vấn đề mà Đức Chúa Jesus Christ cầu xin với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời toàn năng: xin Cha cắt chắn này lìa khỏi con, xong không theo ý muốn con mà theo ý muốn
của Cha. Vâng, đó là những giờ phút mà Đức Chúa Giêsu Christ Ngài sắp sửa chịu lấy sự khổ hình trên thập tự giá để thực hiện cái chương trình cứu rỗi cho cả nhân loại mà Đức Chúa Trời đã ban bố vì tình yêu thương của Ngài. Thì Đức Chúa Giêsu Christ đã cầu xin với Đức Chúa Cha, nếu có thể được thì cắt cái chén khổ hình đó khỏi Ngài. Tuy nhiên theo ý muốn của Đức Chúa Trời chứ không phải theo ý muốn của Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Con. Ngài đã làm gương cho chúng ta, để lại cho chúng ta cái gương chứng để chúng ta cũng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong mọi sự việc của cuộc đời của mình. Bây giờ một khi chúng ta có đức tin, có sự quyết tâm, có lập trường vững chắc trao trọn cuộc đời của mình cho Chúa, thì ở đây chúng ta thấy Chúa hứa rằng như thế nào. Ngài hứa có một chiều hướng của sự tin cậy, Ngài chỉ dẫn các nẻo của con. Vâng, Chúa sẵn sàng dẫn đưa từ bước đường của chúng ta. Nếu chúng ta đã quyết định và thành tâm tin cậy Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nghi ngờ về sự hướng dẫn của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Ít khi Đức Chúa Trời dẫn dắt linh hồn nào còn ngang cách với Chúa. Ngài không bao giờ bày tỏ đường lối của Ngài cho những ai có tai mà không nghe theo tiếng của Ngài. Quyền phép Đức Chúa Trời, Ngài sang bàn mọi chướng ngại ở trong cuộc đời của chúng ta, vì Ngài phán rằng Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Đó là cái kinh nghiệm, cái từng trải, cái phước hạnh, cái niềm tin của vua David, cũng là cái niềm tin, sự phước hạnh của chúng ta ngày hôm nay. Có một tác giả nổi tiếng viết những lời sau đây: khi một người đã quyết định thành tâm tin cậy Chúa thì đừng nhìn lại đằng sau, cũng đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ bỏ rơi bạn. Nếu có khó khăn đến thì thẳng bước về phía trước là con đường đã được vạch sẵn, dầu cho là núi đồi sông biển cũng được san bằng khô cạn. Sư tử sẽ bị khép miệng lại, sa mạc sẽ thành đường cái và trổ hoa và có mật ngọt. Vâng, đúng như vậy. Một khi chúng ta sẵn sàng bước đi hướng về Chúa, thưa quý vị, Ngài sẽ san bằng mọi chướng ngại cho chúng ta. Đức Chúa Trời, Ngài hứa bày tỏ sự dẫn dắt của Ngài: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Hãy nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh một cách tường tận và thường xuyên để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ lời chứng của Thần Linh là đấng làm sáng tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời trong vấn đề mà mình cầu nguyện. Đức Chúa Trời cũng thường dùng những trạng huống của cuộc đời để dẫn dắt chúng ta đi vào trong đường lối của Ngài. Chỉ làm theo lời Chúa, thưa quý bà anh chị em, chưa đủ, vì ta có thể áp dụng sai. Đi theo lời chứng của Thần Linh cũng chưa đủ, vì ta có thể diễn dịch sai trong cảm nghĩ. Tùy thuộc vào những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời cũng không hoàn toàn vì hoàn cảnh và hoạn nạn sẽ phản lại ta. Nhưng nếu phối hợp cả ba vấn đề nêu trên, chúng ta sẽ nhìn thấy sự dẫn dắt của Chúa một cách bình an trong sự vâng lời Ngài. Khi ban qua eo biển Ái Nhĩ Lan trong màn đêm về mùa đông, bác sĩ F.B. Major đứng bên cạnh thuyền trưởng trên bon tàu mà hỏi rằng: làm sao thuyền trưởng biết được hải khẩu Holyhead trong đêm tối tăm như thế này? Thuyền trưởng đáp rằng: ông có thấy ba ngọn đèn kia không? Ba ngọn đèn này phải được đứng thẳng hàng từ cái này tới cái kia. Và khi chúng tôi nhìn thấy ba cái đèn đứng thẳng hàng như một, thì chúng tôi biết chắc chắn vị trí của hải khẩu. Vâng, thưa quý vị, nếu chúng ta phối hợp đức tin quyết giác của chúng ta và cảm nghĩ của chúng ta cũng như hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải, chúng ta phối hợp ba cái yếu tố này thành một, thì chúng ta sẽ thấy được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của chúng ta là dường nào. Thì lời hứa dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong ý muốn của Ngài không bao giờ thất tín. Không có mối lo ngại nào về tương lai khi chúng ta biết được Chúa đang dẫn dắt chúng ta với ân điển và thiên đàng. Đây là công việc của đức tin và cuộc đời. Nó phải được cương quyết tin cậy, thành tâm tin cậy và tin cậy trong chiều hướng dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Cuộc đời của chúng ta phước hạnh ở trong con đường của Chúa, và chúng ta được phước hạnh trong tâm hồn của chúng ta về cuộc đời của chúng ta ở đời này.
Như lời mà Chúa đã phán dạy, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.